Độc Tôn Tam Giới, chương 1256, Lưu Ly Vương Tháp 1, Góc Truyện Audio.com. Vương Đằng nghĩ lại cũng cảm thấy lời phụ thân nói chí lý, ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần thăm dò, hắn nói. Phụ thân, rốt cuộc trong hồ lô của Bàn Long Đại Phiệt kia có gì? Bàn Long Đại Phiệt với tư cách là đệ nhất Phiệt không hỏi thế sự trong Lưu Ly Vương Thành, ở Lưu Ly Vương Thành có địa vị cao cao tại thượng. Cho dù là mấy năm gần đây cực kỳ ít xuất đầu lộ diện thế nhưng ít ra trong mắt đại đa số người của Lưu Ly Vương Thành thì Bàn Long Đại Phiệt vẫn là đệ nhất Phiệt của Lưu Ly Vương Thành. Tuy rằng vương đình của bọn họ dã tâm bừng bừng thế nhưng trước khi thời cơ còn chưa thành thục bọn họ cũng không dám tùy tiện triệt để vạch mặt với Bàn Long Đại Phiệt. Chỉ là Bàn Long Đại Phiệt với tư cách là đệ nhất Phiệt trong Lưu Ly Vương Thành, những năm này hạ thấp như vậy, hiển nhiên vô cùng quỷ dị. Cho dù Vương Đình Đại Phiệt nhìn chằm chằm vào Bàn Long Đại Phiệt cũng không có rõ, rốt cuộc vì sao Bàn Long Đại Phiệt lại điệu thấp như vậy. Một khi không làm rõ nguyên nhân, tuy rằng Vương Đình Đại Phiệt nóng lòng thay vị trí của Bàn Long Đại Phiệt thế nhưng ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Đồng gia Ti Khấu thế gia đều là thế gia tử trung vì Vương Đình Đại Phiệt cũng vô cùng khát vọng Vương Đình Đại Phiệt thay thế vị trí của Bàn Long Đại Phiệt. Gia chủ Đồng gia thăm dò. Phiệt chủ ta nghe nói võ đạo của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tiến vào bình cảnh không có cách nào đột phá, làm cho không có cách nào kéo dài tuổi thọ. Nhưng năm này dường như đang cố gắng truy cầu đột phá võ đạo để kéo dài tuổi thọ a. Ti Khấu Nguyên cũng gật đầu. Tin đồn này ta cũng nghe được một chút ít. Ta còn nghe nói dương thọ của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt sắp hế, vô lực xoay chuyển tới đất đã sắp tới trạng thái tán công. Hiện tại trong Bàn Long Đại Phiệt người có tư cách cạnh tranh chứ vị Phiệt chủ có vài người. Tình cảnh bên trong vô cùng gấp gáp, căn bản không có tâm tư hỏi tới sự vụ Lưu Ly Vương Thành. Cũng không biết chuyện này thật hay giả. Tuy rằng bọn họ là thế gia cửu cấp thế nhưng bí sự của Đại Phiệt cũng có thể nghe được một ít. Về phần chuyện của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt ở cao tầng của Lưu Ly Vương Thành khi rảnh rỗi cũng nghe được một ít tin đồn. Về phần thật giả ra sao, lại không thể nào biết được. Mọi người muốn nhận được đáp án chuẩn xác từ Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt chỉ là Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt lại khiến cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy trên mặt Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt nở nụ lười lạnh nhạt từ chối cho ý kiến. Phiệt chủ, gia chủ Đồng gia còn chưa từ bỏ ý định, Vương Đình Phiệt chủ khoát tay ngắt lời hắn, miệng cười nhạt rồi nói. Sang năm là ngày Lưu Ly Vương Tháp lần nữa mở ra. Đến lúc đó bảy đại đế đều có mặt, cự đầu khắp nơi của Lưu Ly Vương Thành khi đó ai cũng không được vắng. Thật hay giả, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Ly Vương Tháp, nghe thấy bốn chữ này, vẻ mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, đồng thời còn hiện lên vẻ mơ ước. Lưu Ly Vương Tháp là kiến trúc tượng trưng cho Lưu Ly Vương Thành. Thờ phụng thiên vị phù chiếu của Lưu Ly Vương Thượng Cổ còn thờ phụng thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương Thượng Cổ. Ánh sáng và thánh tích của Lưu Ly Vương chiếu rọi 10 vạn năm số mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Trong lòng mỗi người của Lưu Ly Vương Thành, Lưu Ly Vương Tháp chính là đồ đằng chí cao trong lòng bọn. Góc Truyện Audio.com Họ, là tín ngưỡng chí cao trong lòng. Nói tới Lưu Ly Vương Thành, bất kể là kẻ đại gian đại ác hay là người thiện lương, thuần khiết đều cảm thấy vẻ vang vì Lưu Ly Vương Tháp trong lòng tràn ngập vẻ thành kính cuồng nhiệt. Lưu Ly Vương Tháp chính là tín ngưỡng không thể thay thế trong lòng mỗi người của Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Tháp mỗi 60 năm mở một lần, mỗi năm nó mở ra sẽ trở thành ngày long trọng nhất trong Lưu Ly Vương Thành, ngày náo nhiệt nhất. Ngay cả phong hào đại đế, từ cao tầng cho tới bình dân đối với năm mà Lưu Ly Vương Tháp mở ra đều vô cùng mong chờ. Lưu Ly Vương Tháp kỳ thực có một tòa chủ tháp, hai tòa phụ tháp. Chủ tháp chí cao vô thượng đứng sừng sừng ở đó, thần thánh vô cùng, cho dù bất luận đứng ở góc độ nào của Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy chủ tháp của Lưu Ly Vương Tháp thần thánh đứng cao ngất trong Lưu Ly Vương Thành. Mà hai tòa phụ tháp kia một trái một phải bảo vệ chung quanh chủ tháp. Một tòa là đan tháp, một tòa là võ tháp, nghĩa cũng như tên, đan tháp do cường giả đan đạo mở ra, mà võ tháp mở vì võ giả. Lưu Ly Vương Tháp mở ra chia làm ba vòng, vòng thứ nhất là mở đan tháp, vòng thứ hai là mở võ tháp, vòng thứ ba mới là mở ra chủ tháp, ba cái tháp này một khi mở ra cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đều phải trải qua vô vàn thi đấu, còn có đề cử, luận võ mới có thể chọn ra được mấy danh ngạch. Loại luận võ này vô cùng kịch liệt, danh ngạch mỗi 50 năm mới có một lần có hạn, cạnh tranh cực kỳ điên cuồng. Có thể thua được một danh ngạch đều là vinh quang chí cao vô thượng. Không đơn thuần là vinh quang, có thể thu được danh ngạch một khi tiến vào trong Lưu Ly Vương Tháp tu luyện đâu chỉ có một ngày. Ít ra cũng phải hơn tu luyện ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng. Bởi vậy Lưu Ly Vương Tháp đối với thiên tài võ đạo, đan đạo mà nói, bọn họ đều coi mỗi danh ngạch của Lưu Ly Vương Tháp là vinh quang cực lớn, mỗi một người đều dồn hết sức muốn tranh đoạt một danh ngạch. Đồng gia cũng tốt, Tỳ Khấu gia cũng được, nghe thấy tin tức Lưu Ly Vương Tháp sắp mở ra, cũng đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt nhàn nhạt đảo qua đám người này, nói. Thiên tài dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt đã liên tục đứng vị trí thứ nhất 3 lần trước. Cho nên bọn họ mới có thể được thế nhân công nhân là đệ nhất Phiệt trong Lưu Ly Vương Thành. Phiệt chúng ta muốn thay vị trí đệ nhất của Bàn Long Đại Phiệt nhất định phải lực áp Bàn Long Đại Phiệt trong lúc tranh đoạt danh ngạch. Nếu không, muốn cướp lấy vị trí đệ nhất Đại Phiệt chỉ là lời nói suông mà thôi. Mọi người bị cảm xúc của Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt lây nhiễm, đều tỏ thái độ. Phiệt chủ thiên tài dưới trướng Đồng gia ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tỳ Khấu thế gia ta tuyệt đối sẽ không làm cản trở. Gia chủ mấy gia tộc khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cản trở bước tiến của VDDP. Ánh mắt của Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt cuối cùng dừng lại trên người nhi tử Vương Đằng của hắn, nói. Đằng nhi, chuyện visa, vi phụ giao cho con xử lý. Nhưng mà con phải nhớ kỹ trước khi vạch mặt với Bàn Long Đại Phiệt tuyệt đối không thể công khai dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí, không thể để cho người ta có cơ nói ra nói vào. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt đối với đứa con này của mình cũng vô cùng hài lòng. Góc truyện audio.com, hắn muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm đứa con này có thể đảm đương được đại sự hay không. Cách chương.